Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật 13 tháng 3, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến các án phong thánh và chân phước. Và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề Việc tạo dựng trong ơn thánh của Chúa Thánh Thần và sự thụ thai vô nhiễm Đức Maria. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chia buồn với các nạn nhân động đất và sóng thần tại Nhật Bản. Sóng thần cao 10 mét đã tràn vào bờ biển Sendai ở mạn đông bắc đảo Honshu ngày 11 tháng 3 vừa qua sau trận động đất dưới biển mạnh nhất từ trước đến nay ở mức độ 8,9 theo thước Richter. Hàng ngàn người bị thiệt mạng và mất tích. Trong điện văn gửi đến Đức cha Leo Jun Ikenaga, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản, Đức Hồng Y Bertone Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh cha Biển Đức 16 rất đau buồn vì hậu quả bất ngờ và thê thảm của trận động đất trầm trọng và sóng thần tiếp theo đó xảy ra tại các vùng duyên hải thuộc miền Đông Bắc Nhật Bản. Ngài bày tỏ sự gần gũi với tất cả những người bị thương tổn trong thời điểm khó khăn này. Ngài cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng, xin ơn an ủi và sức mạnh cho gia đình và thân hữu của họ đang khóc thương. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ tình liên đới trong tinh thần cầu nguyện với tất cả những ai đang tham gia công tác cấp cứu, trợ giúp và nâng đỡ các nạn nhân thiên tai này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Alberto Bottari, sứ thần tòa thánh tại Nhật từ 5 năm nay cho biết, Ngài chưa hề trải qua kinh nghiệm kinh khủng về nạn động đất và sóng thần như hiện nay. Ngài ca ngợi hiệu năng của hệ thống chống động đất tại Nhật và các nhà chọc trời đã đứng vững mặc dù bị dao động mạnh.
Tổ chức Caritas quốc tế đã dành 50.000 Mỹ Kim cho công tác trợ giúp cấp thời, đồng thời bày tỏ lo âu về ảnh hưởng của sóng thần có thể xảy ra tại các nước trong Thái Bình Dương như Phi Luật Tân và Indonesia. Cộng đoàn Công giáo tại Nhật Bản cũng góp phần trợ giúp các nạn nhân. Linh mục Koichi Otaki, trưởng ấn giáo phận Niigata, nói với hãng tin Asia News ở Roma hôm 11 tháng 3 rằng, sóng thần đổ ập trên dân tộc chúng tôi đang còn ở trong tình trạng kinh hoàng và tin tức còn hỗn độn, nhưng giáo phận bị nặng nhất là giáo phận Sendai. Đức cha Isao Kikuchi, chủ tịch Caritas Nhật Bản, cho biết cộng đoàn Công giáo tại Nhật tuy bé nhỏ nhưng sẽ không quên dấn thân liên đới với các nạn nhân. Cha Otaki cũng nói rằng sóng thần nhắc nhở chúng tôi về sự bấp bênh của cuộc sống. Tình liên đới và trợ giúp các nạn nhân chắc chắn sẽ là sự dấn thân của chúng tôi trong mùa chay này. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, sóng thần xảy ra đúng lúc Đức cha Kikuchi trở về Nhật Bản sau khi tham dự khóa họp của Caritas Á Châu. Ngài đã được bầu làm chủ tịch Liên hiệp Caritas này, tuy còn được Đại hội đồng của Caritas quốc tế phê chuẩn, dự kiến vào tháng 5 tới đây tại Roma. Mặt khác, đại diện cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ cho biết văn phòng của cơ quan bác ái này tại các nước Á Châu, tại Phi Luật Tân, cũng như các hải đảo trong Thái Bình Dương đã được đặt trong tình trạng báo động để sẵn sàng thi hành các công tác cứu trợ.
Vatican, sáng hôm qua 12 tháng 3, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 200 thành viên Hiệp hội Toàn quốc Italia, các thành phố, thị trấn và làng xã, đang nhóm Đại hội Toàn quốc tại Roma. Ngài kêu gọi thực thi nguyên tắc phụ đới trong tinh thần liên đới. Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của nguyên tắc phụ đới theo giáo huấn xã hội Công giáo và khẳng định rằng phụ đới trước tiên là một trợ giúp cho con người qua sự tự trị của các tổ chức và cơ quan trung gian. Đây là một nguyên tắc đặc biệt thích hợp để cai quản sự hoàn cầu hóa và hướng nó về mục tiêu phát triển nhân bản thực sự. Nguyên tắc phụ đới cần được duy trì trong liên hệ chặt chẽ với nguyên tắc liên đới và ngược lại. Vì nếu chỉ có phụ đới mà không có liên đới thì sẽ lâm vào tình trạng duy địa phương trong xã hội. Và cũng vậy, nếu chỉ có liên đới mà không có phụ đới thì người ta sẽ rơi vào tình trạng duy trợ giúp, hạ giá những người túng thiếu. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng hoạt động của nhiều tổ chức của giáo hội như các giáo xứ, các nhóm sinh hoạt và các trẻ em tại các xứ đạo, các nhà dòng, trường học công giáo và các cơ sở từ thiện được tiến hành theo nguyên tắc phụ đới. Ngài cầu mong chính quyền hỗ trợ cho các hoạt động đó, kể cả bằng phương tiện tài chánh.
Cũng trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của tự do tôn giáo và khẳng định rằng giáo hội không xin đặc ân, nhưng chỉ mong muốn được tự do thi hành sứ mạng của mình như sự tôn trọng tự do tôn giáo một cách thực sự vẫn đòi hỏi. Tại Italia, tự do này làm cho sự cộng tác giữa cộng đoàn dân sự và giáo hội được tiến hành. Đức Thánh Cha nói, rất tiếc tại một số nước khác, các tín hữu Kitô thiểu số thường là nạn nhân bị kỳ thị và bắt hại. Tôi muốn đánh giá cao nghị quyết ngày 3 tháng 2 năm nay được Hội đồng Toàn quốc của quý vị đồng thanh thông qua với lời mời gọi gây ý thức nơi các thành thị và làng xã, thành viên của hiệp hội này về hiện tượng kỳ thị các tín hữu Kitô. Đồng thời tái khẳng định đặc tính không thể bị phủ nhận của sự tự do tôn giáo như nền tảng của tự do và sự sống chung hòa bình giữa các dân tộc.
Geneva, đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi tuyên bố rằng giáo dục về tôn giáo tại các trường công lập có thể giúp các học sinh tôn trọng tín ngưỡng của người khác. Nhưng các chương trình của chính phủ cần tỏ ra rất thận trọng khi cổ võ hoặc phê bình một tôn giáo nào đó. Trong bài tham luận hôm 10 tháng 3 vừa qua tại Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Tomasi nói, giáo dục và tự do tôn giáo có thể củng cố lẫn nhau, việc trình bày chính xác về các tín ngưỡng khác có thể ngăn ngừa được những thành kiến về xác tín của người khác, có thể giúp con người cởi mở đối thoại và tôn trọng phẩm giá bất khả nhượng của mỗi học sinh, mỗi tín hữu và mọi người. Vị đại diện tòa thánh cho biết giáo hội công giáo nhấn mạnh và bảo vệ quyền của các bậc cha mẹ trong việc xác định những gì con cái cần học về tôn giáo và ước muốn của cha mẹ phải chiếm vị thế ưu tiên hơn bất kỳ chương trình nào của chính phủ. Đức Tổng giám mục Tomasi cũng nói rằng giáo hội nhìn nhận việc cung cấp cho các học sinh những thông tin về các tôn giáo có thể thăng tiến sự hòa hợp mạnh mẽ hơn trong xã hội, nhưng cần phải thận trọng khi xác định nội dung của các môn học về tôn giáo. Những thông tin trao cho các học sinh không được nhiễm các lập trường ý thức hệ, coi một tín ngưỡng nào đó là bất bao dung, nhưng người ta đã có thái độ như vậy đối với giáo huấn của công giáo về các hoạt động đồng tính luyến ái. Ngoài ra, các chương trình giáo dục cần rất thận trọng khi thông truyền ý tưởng cho rằng một tín ngưỡng phải thay đổi theo thời đại. Vì trong khi một vài khía cạnh thực hành tôn giáo có thể bị ảnh hưởng của văn hóa và lịch sử trong một thời đại, nhưng người ngoài tôn giáo không thể cho rằng những gì mình không hiểu thì có nghĩa là không còn hợp thời nữa.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 không nhận đồng nào từ tác quyền cuốn sách mới của Ngài, Đức Giê-xu thành Nazareth. Tuyên bố chiều tối ngày 10 tháng 3 vừa qua với giới báo chí, cha Giuseppe Costa, dòng Salesia, giám đốc nhà xuất bản Vatican cho biết một nửa số tiền do tác quyền bán sách được dành cho các tổ chức từ thiện khác nhau và một nửa còn lại được dành cho quỹ Joseph Ratzinger, Biển Đức 16, để cổ võ việc nghiên cứu về thần học của Đức Ratzinger. Tính đến mùa thu năm ngoái, tiền vốn của quỹ này là 2 triệu 400.000 euro đến từ tác quyền các sách của Đức Ratzinger. Theo cha Costa, cuốn 2 trong bộ sách của Đức Thánh Cha về Đức Giê-xu thành Nazareth sẽ bán chạy hơn cuốn thứ nhất hồi năm 2007 vì sự chú ý đến cuốn này gia tăng trên thế giới, và cho đến nay, nhà xuất bản Vatican ký hợp đồng với khoảng 30 nhà xuất bản tại các nước.
Vatican, tuần tĩnh tâm mùa chay của Đức Thánh Cha và các chức sắc, cấp cao của Tòa Thánh sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều Chủ nhật hôm nay 13 tháng 3 và kéo dài đến sáng thứ Bảy 19 tháng 3 tới đây. Vị giảng tĩnh tâm năm nay là cha François-Marie Letel, người Pháp, thuộc dòng Camelo Nhặt Phép, giáo sư tại Học viện Giáo hoàng Theresianum ở Roma, đồng thời cũng là Tổng Thư ký Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Thần học. Cha Letel sẽ trình bày về đề tài Ánh sáng Chúa Kitô giữa lòng giáo hội, Đức Gioan Phaolô II và Thần học về các thánh. Tuần tĩnh tâm tại nhà nguyện Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc, trong dinh tông tòa sẽ được khai mạc với kinh chiều bài suy niệm dẫn nhập, chầu và phép lành mình Thánh Chúa. Trong những ngày sau đó, ban sáng có kinh ngợi khen lúc 9 giờ, tiếp theo là bài suy niệm, kế đến vào lúc 10 giờ 15 phút có kinh nguyện giữa ngày và bài suy niệm thứ hai. Sau cùng vào lúc 5 giờ có bài suy niệm thứ ba, sau đó là kinh chiều và chầu mình Thánh Chúa. Tất cả các buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha đều bị ngưng lại, kể cả buổi tiếp kiến chung sáng ngày thứ Tư, 16 tháng 3. Trong tập sách nhỏ do Phủ Giáo Hoàng công bố, cha Letel giải thích đề tài được chọn cho tuần tĩnh tâm năm nay, và cho biết đây là một cuộc chuẩn bị lý tưởng trong tinh thần mùa chay cho lễ tôn phong Đức Gioan Phaolô II lên bậc chân phước vào Chủ nhật mùng 1 tháng 5 tới đây. Cha viết, Đức Cố Giáo Hoàng là một chủ chăn, nhà thừa sai, nhà thần bí, đồng thời là một nhà tư tưởng và thi sĩ. Ngài được huấn luyện nơi trường học của các thánh, đặc biệt là Thánh Louis Marie Grignon de Montfort, Thánh Gioan Thánh Giá và Thánh Tommaso, và đã mang lại một chỗ đứng mới cho các thánh trong triều đại giáo hoàng của ngài. Các thánh không chỉ là những mẫu gương về sự chọn lành Kitô giáo, nhưng còn là những nhà thần học tốt nhất, nghĩa là những người biết Thiên Chúa, cho dù các ngài không học thần học tại đại học nào.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Sống tinh thần nghèo khó, xây dựng công bình xã hội.
Sống tinh thần nghèo khó, xây dựng công bình xã hội. Trên một phút cầu nguyện xin kính chào quý vị và các bạn. Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Câu chúc phúc của Chúa Giê-xu như dòng suối tắm mát tâm hồn những người đói khổ trong xã hội. Vì sao người nghèo được Chúa chúc phúc? Vì sao nghèo khó là một trong những lời khuyên phúc âm được Chúa Giê-xu và giáo hội hôm nay dùng để hướng dẫn đời sống người tín hữu? Trong loạt bài cầu nguyện này, chúng ta cùng nhau suy gẫm về sự nghèo khó trong Kinh Thánh. Khởi đầu với bài Sống tinh thần nghèo khó, xây dựng công bình xã hội, theo tiên tri Amos. Xin Thiên Chúa hướng dẫn để chúng ta hiểu được thông điệp mà Ngài muốn gửi đến chúng ta ngang qua tiên tri Amos. Từ đó, chúng ta tìm ích lời cho đời sống đức tin trong xã hội ngày nay. Amos là tiên tri thứ hai của Israel vào thế kỷ thứ 8 trước Công Nguyên. Thời ấy, Israel đang sống trong những năm thịnh đạt cuối cùng của triều vua Jeroboam đệ nhị. Tuy đất nước thịnh đạt trên phương diện kinh tế, nhưng tình hình xã hội lại hết sức rối ren, bất công xã hội lan tràn. Những người giàu có và quyền lực đã làm dùng quyền hành để áp bức bóc lột dân nghèo. Amos mạnh mẽ gào thét, hòng làm cho những kẻ đang gây ra bất công ý thức về công bình xã hội, để họ tìm biết ý Chúa, làm lành lánh dữ. Về phương diện tôn giáo, dân thích tổ chức những nghi lễ linh đình, dân cúng thật nhiều và tượng thế đã xong bổn phần với Đức Chúa. Họ bị lôi cuốn tìm cách đảm bảo tương lai qua việc phụng tự nề hình thức và nghĩ rằng như thế là đảm bảo khỏi mọi tai họa. Amos cảnh báo rằng sẽ đến ngày của Đức Chúa. Trong ngày ấy, Đức Chúa sẽ trừng phạt dân, nhưng lòng Chúa nhân từ sẽ cứu vớt một số người gọi là số sót. Số sót ấy bao gồm những ai? Trước hết, số sót ấy bao gồm những người khốn khổ, những nạn nhân của tình trạng bất công xã hội, những người bị kẻ có quyền áp bức. Kế đến, số sót ấy còn bao gồm những người nghe lời Amos khuyến cáo, thực thi công bình xã hội, làm lành lánh dữ, tìm biết ý Chúa. Họ là những người sẽ được cứu trong ngày của Đức Chúa. Hãy tìm điều lành, chứ đừng tìm điều dữ, rồi các ngươi sẽ được sống. Và như vậy, Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh sẽ ở cùng các ngươi như lời các ngươi nói. Hãy ghét điều dữ và chuộng điều lành. Nơi cửa công hãy thiết lập công lý. Biết đâu Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh sẽ dụ lòng thương số còn sót của Giuse. Amos kêu gọi dân Chúa sống tốt trong mối tương quan giữa con người với con người và giữa con người với Thiên Chúa. Ngài kêu gọi dân được Thiên Chúa chọn hãy thực thi công bình xã hội. Những người tìm kiếm Đức Chúa trong việc thực thi công bình xã hội, theo Amos, là những kẻ khiêm nhu, họ không tự phụ trước mặt Thiên Chúa về tài sản và quyền lực trần gian của họ, nên họ là những người nghèo của Gia-vê. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như vào thế kỷ thứ 8 trước Công Nguyên, tiên tri Amos đã khẳng khái lên tiếng chống lại bất công, thì ngày nay, thế kỷ 21 sau Công Nguyên, xã hội loài người cần hơn những tiếng nói như thế, để từ đó con người đối xử với nhau một cách nhân bản hơn. Những năm gần đây, những người con của quê hương Việt Nam, chúng ta đau thương khi nghĩ đến những cảnh bất công trên quê hương, nạn tham nhũng của các quan quyền, tình trạng dân lành bị ức hiếp tràn lan trong xã hội, tình trạng tha hóa trong ngành giáo dục. Tất cả đều cần đến những tiếng nói như tiếng của tiên tri Amos xưa kia. Vừa là con dân Việt Nam, vừa là tín hữu, chúng ta lên tiếng chống lại tình trạng bất công này. Tuy nhiên, chúng ta cần thể hiện tinh thần con cùng một cha trên trời, để từ đó tiếng nói của chúng ta chan chứa một tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta khao khát xây dựng xã hội để đến ngày của Đức Chúa, tất cả chúng ta sẽ chào nhau trên quê trời. Lời Chúa mong muốn không chỉ chúng ta lên tiếng trước tình trạng bất công xã hội, nhưng chính đôi bàn tay của chúng ta thực hiện xây dựng xã hội loài người tốt đẹp hơn. Xin Chúa cho chúng con sức mạnh và đồng hành với chúng con trên con đường xây dựng xã hội dân Chúa, một xã hội thể hiện ý Chúa như ý ấy đã được thể hiện trên trời. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, hiện nay các cơ quan liên hệ từ tòa thánh cho đến chính quyền thành Roma, các cơ quan hành hương của nhiều nước đang ráo riết chuẩn bị cho lễ tôn phong Đức Gioan Phaolô II lên bậc chân phước với thánh lễ do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đích thân chủ sự vào sáng Chúa Nhật mùng 1 tháng 5 tới đây. Nhân dịp này, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Trần Phúc Nhạc đề cập tới một số vấn nạn liên quan tới các án phong chân phước và hiển thánh trong giáo hội Công giáo. Thưa cha, phong hiển thánh và phong chân phước khác nhau làm sao ạ?
Trong lịch sử cho đến thế kỷ 15 chưa có việc phân biệt giữa phong thánh và phong chân phước như hiện nay. Từ thế kỷ 15 thì các vị giáo hoàng để đáp ứng nguyện vọng của một số cộng đồng tín hữu bắt đầu cho phép tôn kính các vị tôi tớ Chúa trong một giới hạn nào đó trước khi tiến tới giai đoạn phong thánh. Với thời gian thì việc phong chân phước được dễ dàng nên đơn xin phong chân phước gia tăng. Vì vậy, từ tình trạng là đặc ân ban tạm thời để tiến tới việc phong thánh, việc phong chân phước trở thành một điều kiện cần phải có trước khi được phong hiển thánh. Rồi từ thế kỷ 17 trở đi thì việc phong chân phước là một giai đoạn bắt buộc phải đi qua trước khi tiến tới việc phong hiển thánh. Chỉ trừ một vài trường hợp ngoại lệ, vị tôi tớ Chúa được phong hiển thánh mà không cần phải qua giai đoạn phong chân phước, ví dụ như trường hợp thánh Carlo Borromeo giám mục thành Milano được phong hiển thánh năm 1610 mà không cần được phong chân phước trước đó. Cũng trong thế kỷ 17, việc phong chân phước được coi là một định chế hoàn toàn biệt lập, không cần phải có việc phong thánh sau đó. Tuy rằng để được phong hiển thánh thì cần phải được phong chân phước trước đó. Việc phong chân phước không phải là một giai đoạn chưa đầy đủ của một vụ án phong thánh, nhưng là một định chế độc lập với sự phong thánh, và đó là một sự phong thánh cỡ nhỏ. Vì thế, sau khi đạt được sự phong chân phước, các giáo phận hay các dòng tu thường ít quan tâm tới việc xin phong thánh. Đó cũng là lý do tại sao từ thế kỷ 17 trở đi, chỉ có một phần nhỏ các vị chân phước được phong thánh sau đó. Việc phong thánh được coi là một vụ án mới hoàn toàn, và sau khi phong chân phước, để có thể được phong thánh thì cần phải xin phép mở lại vụ án và cần phải có thêm hai phép lạ nữa.
Như vậy, chân phước là thánh hạng nhì hay là á thánh, còn hiền thánh là thánh bậc nhất, có đúng thế không thưa cha?
Theo những điều vừa nói thì phong chân phước là một hành động qua đó Đức Giáo Hoàng cho phép các tín hữu được công khai tôn kính một vị tôi tớ Chúa trong một phạm vi giới hạn nào đó, ví dụ như trong một giáo phận, một quốc gia hoặc là một dòng tu. Còn phong hiển thánh là một quyết định tối hậu và long trọng của Đức Giáo Hoàng tuyên bố một vị chân phước là thánh và ghi tên vị ấy vào sổ bộ các thánh của giáo hội, đồng thời truyền cho toàn thể giáo hội phải tôn kính vị ấy một cách xứng đáng. Sự khác biệt lớn ở đây là một đàng là cho phép, một đàng là truyền phải tôn kính. Trong dịp phong chân phước, người ta thường cử hành những buổi lễ trọng thể tại các nhà thờ, trong miền hoặc là quốc gia của vị tôi tớ Chúa. Lễ phong chân phước đầu tiên được cử hành trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô là trường hợp Thánh Francisco de Sales, người sáng lập dòng các nữ tu thăm viếng, được phong chân phước ngày 8 tháng Giêng năm 1662. Từ đó trở đi, các cuộc phong chân phước đều diễn ra tại đền thờ Thánh Phêrô. Mãi đến năm 1981, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II mới bỏ cái thói quen kéo dài hơn 3 thế kỷ trước đó, và Ngài đã chủ sự lễ phong chân phước tại Manila, Philippines, cho 14 vị tử đạo tại Nhật Bản. Trong những năm sau đó thì Đức Thánh Cha đã phong chân phước tại nhiều nước trên thế giới. Sự khác biệt giữa phong chân phước và hiển thánh cũng được biểu lộ trong lễ nghi tôn phong. Trong lễ nghi phong chân phước thì Đức Giám mục giáo phận nơi vị tôi tớ Chúa qua đời xin Đức Thánh Cha tuyên bố vị ấy là chân phước. Còn trong lễ nghi phong hiển thánh thì vị tổng trưởng bộ phong thánh nhân danh giáo hội Hoàn Vũ xin Đức Thánh Cha ghi tên vị chân phước vào sổ bộ các thánh. Ngoài ra, giữa phong thánh và phong chân phước còn có một số khác biệt nhỏ về phương diện phụng vụ. Ví dụ, lễ kính chân phước thì chỉ có kinh tổng nguyện là riêng, còn các kinh khác như lời nguyện trên lễ vật, lời nguyện hiệp lễ thì phải lấy ở phần chung. Trong khi đó, lễ kính các thánh có thể có những kinh nguyện riêng cho vị thánh đó. Ngoài ra, có thể lấy tên vị thánh để đặt cho một nhà thờ hoặc là một nhà nguyện, mà không cần phải xin phép tòa thánh như trường hợp một vị chân phước. Rồi khi vẽ hình vị thánh thì được quyền vẽ hào quang chung quanh đầu vị đó, còn vẽ hình chân phước thì không được và chỉ được vẽ những tia sáng từ đầu vị đó phát ra mà thôi.
Đức đương kim giáo hoàng biển Đức 16 không đích thân chủ sự các buổi lễ phong chân phước nữa, nhưng Ngài ủy nhiệm cho một hồng y làm thay. Tại sao vậy thưa cha?
Có lẽ vì muốn nhấn mạnh sự khác biệt giữa phong chân phước và phong hiển thánh, nên Đức Thánh Cha biển Đức 16 đã tái lập lối thực hành trước kia, tức là lễ phong chân phước thường được cử hành tại nhà thờ ở miền hoặc là quốc gia vị tôi tớ Chúa. Một lý do khác nữa, đó là Đức Hồng Y Ratzinger được bầu làm giáo hoàng khi đã 78 tuổi rồi. Dĩ nhiên, Ngài không có sức khỏe nhiều như Đức Gioan Phaolô II khi mới bắt đầu làm giáo hoàng lúc mới 58 tuổi. Vì thế, trong 6 năm qua đã có nhiều chân phước được tôn phong do sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha biển Đức 16, và Ngài chỉ đích thân chủ sự một lễ phong chân phước vào ngày 19 tháng 9 năm ngoái cho Đức Hồng Y John Henry Newman nhân dịp Ngài viếng thăm Anh Quốc, và ngày 1 tháng 5 tới đây là lần thứ hai Ngài đích thân chủ sự.
Thưa cha, đối với nhiều người, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã là một vị thánh rồi, và thực tế họ mong muốn một ngày kia Đức Cố Giáo Hoàng sẽ được phong hiển thánh. Với điều kiện nào Ngài sẽ được tôn vinh trên bàn thờ như vậy ạ?
Theo giáo luật hiện hành thì để được phong hiển thánh, một vị chân phước cần có thêm một phép lạ được cứu xét và nhìn nhận. Phép lạ ở đây là điều quan trọng vì việc phong hiển thánh có nghĩa là Đức Giáo Hoàng xác nhận vị chân phước đó đang ở nơi Thiên Chúa. Phép lạ được coi như một sự xác quyết từ trên cao, chứng nhận rằng phán đoán nhân trần về sự thánh thiện của vị tôi tớ Chúa không phải là điều sai lầm. cuộc điều tra nghiên cứu về lịch sử và đời sống của vị tôi tớ Chúa, dù có hoàn hảo tới đâu thì cũng chỉ là công việc của con người. Một phép lạ của Chúa như ơn thiêng từ trời cao xác nhận sự thánh thiện của vị tôi tớ Chúa.
Bộ phong thánh cứu xét phép lạ như thế nào, thưa cha?
Các phép lạ này hầu hết là những cuộc khỏi bệnh, vì thế bộ phong thánh có một ban cố vấn y khoa gồm hơn 60 bác sĩ công giáo người Italia ở Roma này. Trong số này thì hơn một nửa là giáo sư đại học y khoa hoặc là các phân bộ trưởng trong một trường y khoa ở Roma. Phần còn lại hầu hết là các bác sĩ giám đốc bệnh viện. Các bác sĩ trên đây thuộc nhiều ngành khác nhau, từ các bệnh vùng nhiệt đới cho tới các bác sĩ giải phẫu. Tập hồ sơ này trước hết được giao cho hai bác sĩ thuộc ban cố vấn nghiên cứu độc lập với nhau. Nếu ý kiến của hai bác sĩ đều tiêu cực, nghĩa là cả hai đều thấy y khoa có thể giải thích được vụ khỏi bệnh đó, thì hồ sơ bị dẹp. Nếu ý kiến của một trong hai hoặc là cả hai bác sĩ đều tích cực, thì hồ sơ lại được giao cho hai bác sĩ khác nữa để cùng với bác sĩ chủ tịch đoàn cố vấn y khoa của Bộ Phong Thánh nghiên cứu thêm. Sau đó cả năm vị sẽ bỏ phiếu. Cho đến nay có một nửa hồ sơ bị bác bỏ vì các bác sĩ cho biết là có thể giải thích được vẹt khỏi bệnh về phương diện y khoa, và như thế là không thể được coi là phép lạ. Chẳng hạn có năm ban cố vấn y khoa cứu xét 40 vụ, nhưng chỉ có 15 vụ lọt qua hàng rào y khoa này. Nhiệm vụ của các bác sĩ chỉ là nghiên cứu hồ sơ về việc khỏi bệnh và cho biết y khoa có thể giải thích được việc khỏi bệnh đó hay không. Các bác sĩ không có thẩm quyền xác định đó là phép lạ. Vì thế, sau khi ban cố vấn y khoa cho ý kiến tích cực, thì hồ sơ sẽ được giao cho 9 nhà thần học cứu xét và bỏ phiếu. Nếu vụ án qua lọt được cửa ải này nữa, thì sẽ lên tới Hội đồng Hồng Y và các vị sẽ bỏ phiếu quyết định. Nhiều hồ sơ phong thánh hoặc là phong chân phước leo lên được tới Hội đồng Hồng Y thì bị bác. Sau khi Hội đồng Hồng Y chấp thuận, thì nội vụ sẽ được đệ lên Đức Thánh Cha và Ngài cho ban hành sắc lệnh nhìn nhận phép lạ, rồi sau đó mới có thể tiến hành việc phong chân phước hay là phong hiển thánh.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Việc tạo dựng trong ơn thánh của Chúa Thánh Thần và sự thụ thai vô nhiễm Đức Maria.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tuy có các kiểu miêu tả khác nhau, nhưng trong nòng cốt của nó, Thánh Kinh Tân Ước cố ý trình bày ơn cứu độ như việc Thiên Chúa để cho con người tham dự vào cuộc sống của Ngài trong Đức Kitô và trong Chúa Thánh Thần. Một cách đặc biệt, Thánh Thần là tột đỉnh mọi hiệu quả của ơn cứu độ, bởi vì nơi người được thực hiện sự hiệp thông với Thiên Chúa Cha và cuộc sống mới trong Chúa Kitô. Đây là điều Chúa Giê-xu đã khẳng định với các môn đệ khi họ lấy làm chói tai vì lời người nói, ai ăn thịt và uống máu con người thì sẽ được sống muôn đời và tôi sẽ cho họ sống lại ngày sau hết. Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với các con là thần khí và là sự sống. Thánh Thần là ơn cao trọng nhất mà Thiên Chúa Cha và Chúa Con ban cho tín hữu. Bởi vì người làm cho cuộc sống theo xác thịt biến đi và là nguyên lý năng động của cuộc sống mới trong ơn thánh, trong tình yêu thương và sự tự do của con cái Thiên Chúa. Cuộc sống mới theo thần khí ấy đã được Thánh Phaolô trình bày trong chương 8 thư gửi tín hữu Roma. Kitô hữu là người không sống theo tính xác thịt, nhưng sống theo thần khí. Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của thần khí là sự sống và bình an. Lăng kính tích cực này của ơn cứu độ phải là điều ưu tiên khi đề cập đến sự thụ thai vô nhiễm nguyên tội. Tự sát ineffabilis Deus, mặc dù định nghĩa tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội với các từ tiêu cực, nhưng đánh giá cao khía cạnh tích cực mà nó giả thiết là sự vô tội và sự thánh thiện bắt nguồn từ việc tuyển lựa đặc biệt của Thiên Chúa, là đấng khiến cho Đức Maria luôn luôn được trang điểm bằng các ánh quang của sự thánh thiện toàn hảo nhất. Học giả Gallo ghi nhận như sau: nếu ta hiểu rõ ý nghĩa tự sắc của Đức Giáo Hoàng là định nghĩa một cách định đoạt đối tượng của cuộc tranh luận lịch sử, thì việc trình bày tiêu cực tín điều đã bắt nguồn từ khuynh hướng Latin giới thiệu Đức Maria trong tương quan với tội lỗi, và phải được bổ túc với viễn tượng của các giáo phụ Hy Lạp đề cao sự toàn thiện của Đấng Toàn Thánh. Công đồng Trung Vatican II đã tự đặt mình trong chiều hướng này, quy chiếu về các giáo phụ để giới thiệu Đức Maria là đấng không bị nhiễm bất cứ tì vết tội lỗi nào, hầu như được nhào nặn bởi Thánh Thần và được trở thành thụ tạo mới, được trang điểm ngay từ lúc đầu tiên của việc thụ thai bởi các ánh quang của một sự thánh thiện hoàn toàn đặc biệt.
Các giáo phụ được kể tên, tất cả đều là các vị Đông phương như Germano thành Constantinopoli, Andrea đảo Creta, Sofronio, là các vị chúc tụng sự thánh thiện của đấng đầy ơn thánh. Ngoài ra, theo cùng đường hướng ấy, có các vị khác như thần học gia Byzantine Nicola Cabasilas, là người gọi Đức Maria là trời mới đất mới, không có chút men cũ nào, là bột mới và khởi đầu của một dòng dõi mới. Vì lý do đại kết và vì các lý do trung thành với ý niệm kinh thánh về sự cứu rỗi, chúng ta phải nhìn mầu nhiệm của Đức Maria trong chiều kích thần học đích thật của nó, như là một mầu nhiệm của sự tuyển chọn của Thiên Chúa, của sự thánh thiện, của sự sung mãn ơn thánh và của sự trung thành với chương trình của Thiên Chúa. Cùng các lý do đó thúc đẩy nghiên cứu đức vô nhiễm nguyên tội trong tương quan của mẹ với Chúa Thánh Thần là đấng đã tự thông truyền cho Đức Maria ngay từ lúc khởi đầu cuộc sống của mẹ. Trong viễn tưởng ấy, cha thánh Maximiliano Kolbe đã đối diện với ý nghĩa của sự thụ thai vô nhiễm trong bầu khí cầu nguyện và ý thức về mầu nhiệm này. Trả lời câu hỏi, người là ai hỡi đấng vô nhiễm nguyên tội? Cha Kolbe quy chiếu về Chúa Thánh Thần và nói rằng, mẹ là một sự thụ thai đã không được tạo dựng, vĩnh cửu, là mẫu mực của bất cứ sự thụ thai nào trong vũ trụ, một sự thụ thai rất thánh, thánh một cách vô tận, vô nhiễm. Bởi vì Đức Maria được kết hiệp với Chúa Thánh Thần một cách không thể diễn tả nổi, vì sự kiện người là hiền thê của Chúa Thánh Thần. Và kết quả là sự thụ thai vô nhiễm là tên gọi của đấng, trong đó Chúa Thánh Thần đã sống một tình yêu phong phú trong tất cả chương trình cứu độ siêu nhiên. Hậu quả là Chúa Thánh Thần ở trong mẹ, sống trong mẹ, và điều này ngay từ lúc đầu tiên sự hiện hữu của mẹ. Nhưng điều này xảy ra trong một cách thế sâu thẳm, tới độ thúc đẩy cha Maximiliano Kolbe nói về việc hầu như nhập thể của Chúa Thánh Thần trong đức vô nhiễm. Sự táo bạo thần học này của cha Kolbe khác với giả thuyết của thần học gia Leonardo Boff liên quan tới sự kết hợp hiệp nhất thể của Chúa Thánh Thần nơi Đức Maria. Tư tưởng của linh mục Kolbe nằm trong lãnh vực chính thống, trong nghĩa cha Kolbe minh xác rằng nơi Đức Giêsu có hai bản tính, thiên tính và nhân tính, và một bản vị duy nhất là bản vị Thiên Chúa. Trong khi ở đây có hai bản tính và hai bản vị, Chúa Thánh Thần và Đức Vô Nhiễm. Tuy nhiên, sự hiệp nhất của thiên tính với nhân tính vượt bất cứ sự hiểu biết nào.
Đức Vô Nhiễm như là phản ánh của Chúa Thánh Thần làm thành một chiều kích phong phú của sự phát triển thần học. Nó gắn liền với đề tài kinh thánh của Con Tim Mới, với sự thanh tẩy của Đức Maria được truyền thông Đông Phương và Tây Phương trình bày với sự đáp trả của Đức Trinh Nữ trong cuộc sống luân lý và với sự cứu độ cánh chung của Đức Maria do Chúa Thánh Thần thành toàn. Liên quan tới việc miễn nhiễm tội tổ tông của Đức Maria, trong một bài giảng năm 1527, Luther đã khẳng định rằng trước hết cần phải xem tội tổ tông là gì để có thể hiểu được làm sao Đức Trinh Nữ đã được khỏi tội đó. Ngày nay trái lại, người ta không chỉ đề nghị một cách đúng đắn phải khởi hành từ Chúa Giêsu Kitô để hiểu đấng vô nhiễm nguyên tội, mà người ta còn khước từ tương quan nội tại mà Đức Maria có đối với tội tổ tông, và đòi hỏi rằng đặc ân đó của Đức Maria phải được giải thoát khỏi cái thô thiển nam giới đi. một đề nghị như thế xem ra không thể chấp nhận được, bởi vì nó làm sai lệch ý nghĩa hiển nhiên của tín điều đã được định nghĩa. Nó giản lược lịch sử dài bao thế kỷ của tín điều và trái nghịch với ý niệm kinh thánh truyền thống của ơn cứu độ, đòi hỏi hòa giải, công chính hóa và giải phóng khỏi điều kiện tội lỗi. Vì thế không thể làm trống rỗng hai tín điều của tội tổ tông đã được định nghĩa bởi công đồng chung Trento, và tín điều Đức Maria được thụ thai vô nhiễm được định nghĩa bởi Đức Giáo Hoàng Pio IX, cũng như không thể coi chúng trong viễn tượng tự trị và tách rời. Dựa trên nền tảng sự tương tự của đức tin và sự hiệp nhất nền tảng của các dữ kiện mạc khải, hai tín điều gắn liền với nhau một cách trực tiếp và phải nắm giữ vai trò kiểm thực lẫn nhau. Mọi giải thích làm biến mất hay sai lạc tín điều này hay tín điều kia phải bị coi là sai lạc một cách tiên thiên. Chắc chắn các thuyết tân tiến liên quan tới tội tổ tông được đưa ra dưới sự thúc đẩy của các tiến triển khoa học, chú giải và thần học, nói chung, xem ra đều có tính cách giản lược. Tuy nhiên, chúng chứa đựng các yếu tố có giá trị và kích thích phong phú và trao ban cho nội dung của sự thụ thai vô nhiễm một đặc tính thời sự. Sau đây là ba trào lưu chính với các hậu quả của chúng đối với tín điều vô nhiễm nguyên tội. Thứ nhất là trào lưu duy tiến triển. Quan niệm tiến triển của vũ trụ do các khoa học áp đặt ảnh hưởng trên nền thần học về tội tổ tông được lồng vào trong sự chuyển động của thế giới hướng tới sự toàn thiện và thống nhất. Vì sự vô trật tự vật lý và luân lý thuộc hệ thống tiến triển một cách cần thiết, tội tổ tông được nhìn trong nền tảng vũ trụ của nó, nếu không được nhìn trong tính cách thời sự lịch sử của nó nơi các người đầu tiên, hướng tới chỗ bị lẫn lộn với chính guồng máy của sự tạo dựng, nơi nó diễn tả hoạt động của các sức mạnh tiêu cực chống lại sự tiến triển. Trái lại, Chúa Kitô là cùng đích, là động cơ và là môi trường sinh động của vũ trụ. Người không chỉ đền tội thế giới, mà còn thắng vượt sự kháng cự lại việc thăng hoa tinh thần gắn liền với vật chất. Người là đấng thống nhất và thu hút mức độ tột đỉnh của hiện hữu.
Liên quan tới sự hiện diện của đức vô nhiễm trong vũ trụ tiến triển này, Teilhard de Chardin cũng như các học giả kế nghiệp như Hunsbock và Lenzfeld đã không đề ra một thuyết được biên soạn một cách có hệ thống. Người ta tìm thấy nơi các học giả này vài điểm có ý nghĩa bắt nguồn từ quan niệm thần học của họ, chẳng hạn như Teilhard de Chardin chào Đức Maria như là ngọc của vũ trụ và nói về đức vô nhiễm như sau. Việc thụ thai vô nhiễm đối với tôi là ngày lễ của hoạt động bất động. Tôi muốn nói hoạt động được thực thi với việc đơn sơ thông truyền năng lực thiên linh qua chúng ta. Nơi Chúa chúng ta, tất cả mọi kiểu sinh hoạt thấp kém hơn và dao động biến mất trong hoạt động duy nhất và sáng láng, lôi kéo, tiếp nhận và để cho Thiên Chúa đi qua. Để tích cực trong thế giới này và ở mức độ này, Đức Thánh Trinh Nữ đã phải tiếp nhận bản thể của mình trong chính cung lòng của ơn Thánh, bởi vì không có sự công chính hóa phụ thuộc nào, cho dù vội vã đến mấy, đã có thể thay thế sự toàn thiện, tạo thành và bẩm sinh của một sự trong trắng đã chủ sự chính việc nở hoa của linh hồn. Ở đây, Đức Vô Nhiễm được nhìn trong lăng kính tích cực, và tội lỗi cũng không hề được đả động tới. Bù lại, mẹ xuất hiện như là sự đối nghịch với tội lỗi, như là thụ tạo không có khả năng kháng cự hay là một sự kiềm hãm hành động của Thiên Chúa. Vì nhiệm vụ chuyên chở Thiên Chúa vào trong các môi trường nhân loại, Đức Maria là sự trong trắng hoàn toàn và là sự trong sáng tích cực. Khi cứu xét với óc phê bình thuyết tiến triển này, cần phải ghi nhận rằng nó không cứu vãn được một cách đầy đủ đặc tính tự do của tội lỗi, cũng như sự nhưng không của ơn cứu độ. Tội lỗi và Đức Kitô cần bước vào trong tiến triển tự nhiên của hiện tượng nhân sinh, chống lại Thánh Kinh trình bày tội lỗi như là một sự bất bình thường, đáng lý ra không được hiện hữu, và việc Chúa Kitô cứu thế đến như là một ơn nhưng không do sáng kiến của Thiên Chúa. Tuy nhiên, có giá trị điều thuyết này khẳng định liên quan tới sự di động của việc lớn lên và thống nhất do Chúa Kitô đem lại. Vì thế, cả Đức Maria vô nhiễm nguyên tội cũng nổi bật lên không phải như yếu tố kìm hãm, nhưng như là xúc tác thu hút hướng đi tích cực của lịch sử. mẹ không lạc vào trong các ngõ cụt gây chết chóc của sự không tiến triển, nhưng diễn tả một thúc đẩy hướng dẫn chuyển động lịch sử đi theo hướng đúng đắn là Chúa Kitô.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, sáng hôm qua 12 tháng 3, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến Hiệp hội Toàn quốc Italia, các thành phố, thị trấn và làng xã, và Ngài kêu gọi thực thi nguyên tắc phụ đới trong tinh thần liên đới. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chia buồn với các nạn nhân động đất và sóng thần tại Nhật Bản. Vatican, tuần tĩnh tâm mùa chay của Đức Thánh Cha và các chức sắc cấp cao của Tòa Thánh sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều Chủ nhật hôm nay 13 tháng 3 và kéo dài đến sáng thứ Bảy 19 tháng 3 tới đây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit tức là 31m25 và 7.395 kiloxit tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kiloxit tức là 21m79 và 15.235 kiloxit tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.